Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, linh anh Chúa.
Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ người Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời cộng đoàn ngồi. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta, không ít thì nhiều, ai cũng có những gánh nặng cuộc đời. Dù là sống trong cảnh xa hoa giàu có, hay là trong cảnh nghèo khó bần cùng, ai cũng phải mang lấy gánh nặng cuộc đời. Có thể anh chị em nghĩ rằng bài tin mừng này Chúa chỉ dành cho những người nghèo, những người đói rách, những người giàu có gánh nặng không?
Có.
Những người quyền cao chức trọng có gánh nặng không?
Có.
Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, thuyền lớn thì sóng lớn. Cho nên ai trong chúng ta cũng có những cái gánh nặng trong cuộc đời của mình. Có những cái gánh nặng mà vô hình, ta không nhìn thấy. Nhìn thì thấy cứ tươi cười hớn hở, nhưng mà thực ra đó là trong héo, ngoài tươi. Bên trong nó héo, bên trong nó rã rợi rồi, nhưng mà bên ngoài đó là vẫn còn tươi lắm. Toàn là có khi hàng mã, có khi là hàng giả. Bên ngoài thì cười tươi lắm, nhưng mà về lại phải hát bài: đêm nay ai đưa em về, ai đưa tôi về chứ không ai đưa em về đâu. Lại buồn và than thân trách phận rằng: đêm nay ai đưa tôi về, mình tôi trên hè phố vắng, đêm nay không ai đưa về, âm thầm tôi bước lẻ loi. Cuối cùng nhìn lên thấy người yêu của mình đâu mất rồi. Người yêu ơi trong tình buồn, người yêu ơi trong tình buồn, trong tình yêu ta đã sao nhau, hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan. Đã không khóc ly tan mà lại: đêm nay ai đưa tôi về. Sao kỳ vậy ta. Ta thấy người yêu cũng mang gánh nặng, mà người không yêu cũng mang gánh nặng. Rồi yêu xong cũng vẫn còn nặng, chưa yêu cũng vẫn thấy nặng. Đang yêu có nặng không? Khi nặng hơn. Người giàu cũng mang gánh nặng, người nghèo cũng mang gánh nặng. Người xấu mang gánh nặng không? Đương nhiên là xấu thì mang gánh nặng rồi, nhất là phải hát cái bài mà em là gái rời bắt xấu đó thì thôi rồi. Đã gọi là phận gái 12 bến nước trong giờ đục chịu, nhưng mà phận gái thì vẫn được gọi là phái đẹp, nhưng mà lại rời bắt xấu thì buồn lắm. Nó mang một cái gánh nặng rồi. Tôi gặp một đứa, lúc ngày nào nó cũng nhắn cho tôi một cái tin: cha ơi, cha cầu nguyện cho con, sao mà trời bắt con xấu thế này, con chỉ mong kiếm được một người chồng đẹp trai, giàu có, mạnh khỏe, làm ăn phát tài, con đâu cần gì hơn. Con không cần gì hơn, Chỉ cần một người chồng là đẹp trai, tài giỏi, giàu có, rồi đạo đức, công ăn việc làm ổn định, thế thôi, con đâu có cầu gì hơn. Mà nếu mà không được thì xin Chúa cho con chết trước 21 tuổi. Chết trước 21 tuổi. Thế thì mình thấy rõ ràng đó là gì? Khi mình xấu mình đã thấy là mình cái gánh nặng. Đẹp có nặng không? Đẹp có nặng không? Tại sao đẹp còn gánh nặng hay sao? Ồ, lắm mối thì tối nằm không cũng thấy nặng nề. Cũng thấy nặng nề. Còn bạn kia thì bảo là nhiều người theo quá không biết chọn ai phải không? Rồi cuối cùng già kén, kẹn hòm, kén quá rồi cuối cùng tới già rồi mà vẫn không chưa kiếm được một tấm chồng. Rồi người giàu tại sao lại bảo mang gánh nặng? Nhiều tiền nhiều quả của quá không biết để đâu. Rồi sao nữa? Sợ mất, sợ cướp, sợ trộm. Có người thì đi về thảnh thơi mà vì hôm nay đi về nó khó về vì lo lắng sợ hãi vì mình mới đi ở đâu về ngân hàng về nhìn mà thấy mà cứ bước ra khỏi cái tòa nhà cao mà mắt cứ dính dát là biết ngay mới ở ngân hàng bước ra. Thế thì ta thấy rằng là người nghèo cũng khóc cái chuyện hay cái phim gì đó, người nghèo cũng khóc, à người giàu cũng khóc. Người nghèo khóc là đương nhiên rồi, đây người giàu cũng khóc. Người nghèo khóc không? Bây giờ phải làm bộ phim là người giàu cũng khóc mà người nghèo không khóc cũng khóc thì chuyện đương nhiên cũng gì nữa. Người giàu cũng khóc là nó mới lạ và người nghèo không khóc. Nhưng mà thực ra thì người nào cũng khóc vì ai cũng mang gánh nặng. Người nghèo thì gánh nặng nhất là nặng gì? Nặng gì? Có một chữ thôi à? Người nghèo chỉ có một chữ nặng thôi, nặng gì? Một chữ nặng thôi. Nặng, một chữ nặng thôi. Nặng nợ. Nghèo thì nợ. Nặng nợ chứ nặng gì nữa. Suốt ngày tôi nhắn cha ơi, nợ nó réo, nợ nó đòi cha ơi, ngân hàng sắp đến nó kéo nhà, cha ơi, ngân hàng sắp đến kéo xe, cha ơi, bao giờ mới trả hết cái nợ này? Con chỉ xin cha cầu nguyện cho con được trả hết nợ rồi con đi tu. Đi tu có còn nợ không? Còn gánh nặng không? Sao đi tu mà sao còn? Sao không đi tu mà biết hay vậy? Cái gì gánh nặng gì? Gánh nặng gì? Tu còn gánh nặng gì? Không lẽ để đi tu là hết nợ à? Theo kiểu nhà tu nhà Phật phải không? Là trốn đời, đi vào trong cửa thiền để mà tìm sự giải thoát. Giống như là tôi kể người nghe. Chuyện tình đẹp, chuyện tình cay đắng này. Rồi cuối cùng Lan và Điệp không thành vì sao? Lan đi đâu? Lan đi tu, có cái câu gì chỗ mà đi tu, có ai biết thuộc cái khúc mà đi tu không? Ngày đó lúc chùa con chơ, tan 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 tan. Thua ấy Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. À tại vì hai người không lấy nhau được, anh chàng Điệp anh đi đâu? Đi lấy người khác hả? Đi lấy người khác phải không? Còn cô Lan thì là thất tình vi tu vào cắt tóc quên đời vì anh. Có quên được không? Không quên được. Tóc thì được cắt đấy, nhưng mà còn cái gì nó không cắt được? Cái dây tơ hồng. Ui giời ơi cái bà này. Biết hết. Nó cắt tóc chưa? Mấy lần rồi? Con à. Cái sợi dây tơ hồng dây tình nó xoắn xít. Nó không cắt được. Trên lúc nào ta cũng mang cái gánh nặng. Gánh nặng. Rồi một cái gánh nặng mà chúng ta thấy là không ai có thể đỡ được cho chúng ta. Mình không có tiền còn có người giúp mình. Không có công ăn việc làm có người giúp mình. Không có người yêu có người kiếm cho mình. Không có bạn cũng có người kiếm cho mình. Có một cái gánh nặng mà không ai đỡ được cho chúng ta. Nặng đó là gánh nặng của cái gì?
Gánh nặng của tội lỗi.
Yeah. Gánh nặng của tội lỗi. không ai đỡ được cho chúng ta, vì tất cả chúng ta đều là người có tội, lấy gì mà đỡ. Tôi khỏe thì tôi đỡ cho người yếu, tôi giàu thì tôi giúp cho người nghèo. Còn hai người cùng nghèo giúp với nhau cái gì, phải không? Hai người cùng nghèo giúp nhau cái gì? Hai người cùng mù giúp nhau cái gì? Dắt nhau đi đâu? Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ té lăn cù xuống ao thôi, lăn cù xuống sông thôi. Cho nên là tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối, ai mà đỡ nổi cho ai nữa. Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, ai mà vác đỡ được cái gánh nặng tội lỗi này cho ta? Tội của anh còn vác chưa xong mà vác tội tôi cái gì nổi. Vậy mà chỉ có một đấng duy nhất trên cuộc đời này là đấng không hề biết tội là gì, đấng ấy mang tên là Giê-xu, mà đấng ấy chấp nhận xuống làm người, người phàm, như là một người nô lệ, như là một tội nhân, để gánh lấy tất cả tội đời, gánh tội đời, chiên gánh tội đời. Đấng ấy mang tất cả những ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta đem lên cây thập giá. Mọi tội lỗi của chúng ta, mọi yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta, Ngài đã gánh chịu và Ngài đã đem treo nó trên cây thập giá. Và đấng ấy mới có khả năng mà nói với ta rằng: hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Vất vả và gánh nặng, đã vất vả mà còn thêm cái gánh nặng nữa. Gánh nặng mà ghê gớm nhất là cái gánh nặng của cái tội của mình. Gánh nặng mà ta không bỏ được, đó là cái gánh mang tên là cái tôi của mình. Cái tôi của mình là cái mà ta khó bỏ nhất, mà nó là cái mà nặng nề nhất, phải không? Cái tôi của mình là cái khó bỏ nhất, cái nặng nề nhất. Vì cái tôi của mình nó làm cho mình kiêu ngạo, cái tôi của mình nó làm cho mình mặc cảm, cái tôi của mình nó làm cho mình bị tự ái, bị đụng chạm. Cái tôi của mình nó làm cho mình cảm thấy mình vênh vang, cũng như cái tôi của mình nó làm cho mình cảm thấy mình đang ở dưới thấp, ngước lên ganh tị, ghen tức, ghen tuông, không chịu nổi cái nặng nề của cái tôi mình. Mà Chúa nói rằng: ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình. Bỏ mình là bỏ cái gì? Cái tôi đấy, bỏ cái tôi đấy. Mà cái tôi nó nặng thì nó trở thành tội. Đánh vần thử coi: tờ, ô tô, y tôi, nặng tội. Cái tôi mà nó nặng nó trở thành tội. Bỏ cái đó khó lắm. Mình có thể sẵn sàng mình làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo được không? Được. Mình có thể đi thăm chạy cùi được không? Được. Mình có thể đi đến cắt tóc cho những người tâm thần được không? Được. Mình có thể đi quét nhà thờ được không? Có thể đi cắt cỏ sân nhà thờ được không? Nhưng mà khó nhất là cái gì? Là cái mà mình có thể tha thứ cho người kia được không? Bây giờ thì cha con muốn đọc bao nhiêu kinh thì đọc, con muốn quét bao nhiêu thời thì quét, con muốn đi thăm ai cũng được, mà không bao giờ con thăm con đó, đúng không? Con đọc bao nhiêu kinh cũng được, con mở miệng ra con chào hỏi ai cũng được, mà nhất định không bao giờ con chào thằng này. Chết cũng không nhìn mặt, khó lắm, khó lắm thưa anh chị em. Mà cái người đó không ai xa lạ, có khi nó ở trong ngay chính gia đình của mình, đi ra đi vô nhìn thấy mặt nhau, có khi ở trong ngay trong giáo xứ của mình, ngay trong đoàn thể của mình, trong cộng đoàn của mình, trong dòng tu của mình, trong chủng viện của mình, trong văn phòng của mình. Những cái người mình cứ phải đi ra đi vô mà nhìn nhau đụng chạm, ăn cơm cũng nhìn thấy nhau, đọc kinh cũng đọc chung với nhau, mà cứ phải tha thứ cho họ. Cái đó là cái gánh nặng vô cùng, thấy không? Cái đó là cái gánh nặng vô cùng. Người vợ với người chồng mà hai bên nằm ngủ mà mỗi bên quay vào tường là xong rồi đấy. Anh chị em thấy không? Nặng vô cùng. Nằm đâu hiểu một cái giường nhá, người nằm trên, người chung chúi gầm giường nằm hay nằm đất, phải nằm chung giường mà lại hai cái lưng nó đấu vào với nhau. anh chị em thấy không? Ôi, cái gánh nặng lắm, gánh nặng lắm. Những người mà giàu có phòng ốc rộng thì thôi cấm vận, mỗi người nằm phòng còn dễ chịu. Đây không, không có, mỗi giường duy nhất nghèo khổ. Giờ sao giờ nặng lắm thưa anh chị em. Chúa nói hãy đến với ta. Thế nhưng ai đang vất vả và gánh nặng, những cái gánh nặng đó, gánh nặng của tội lỗi nó đè trên con người của mình, làm cho mình sống trong buồn phiền, tức giận, hận thù, câu có, bực tức vì người này, vì người nọ, vì người kia. Hồi lạy Chúa, xin Chúa tha thứ và xin Chúa chữa lành thôi. Chỉ có Chúa mới có thể chữa lành được cái vết thương đó. Cái vết thương mà bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn mưng mủ, nó vẫn còn rỉ máu. Cứ đúc vô cái là nó rỉ, đúc vô cái là nó rỉ máu, nó nhức nhối. Vết thương bên ngoài mình băng bó rồi xoa dầu cù là hoặc là khâu vá, và mà nếu mà cùng lắm thì nó làm gì? Cắt bỏ chứ làm gì, phải không? Người ta tháo khớp đó, cắt bỏ. Nhưng mà bây giờ cái vết thương lòng mình sao cắt bỏ? Chỉ khi nào mới hết thôi. Chết thôi, chết thôi. Mà chết có hết, hết chưa? Chưa, mình phải trả lẽ với Chúa. Lúc đó này sao rồi? Đó là sao rồi con? Nó còn trên kia Chúa, con đi trước nó. Rồi giờ nó đâu rồi? Đó, nó ở trên đó. Vậy giờ sao? Thì giờ Chúa tính sao tính chứ? Thì mình lên mình gọi nó xuống đây. Không, nhất định không. Chết rồi mà vẫn còn chưa xong ấy. Chưa xong thì biết mình đi về đâu chưa? Biết chưa? Biết rồi. Cái chỗ mà chỉ có hận thù, chỉ có ganh tức, chỉ có oán ghét, chỗ đó mang tên là hỏa ngục ấy. Mà hỏa ngục mình đem từ đâu về xuống? Từ đem từ trần gian mình đi xuống đó. Hỏa ngục có nằm trong lòng mình. Thế vì khi mà cái lòng mình nó sôi sùng sục lên sự căm hờn, sự ganh tức, sự bực tức ấy, thì đó là hỏa ngục nó nằm trong mình rồi, chứ còn nằm đâu nữa. Đâu phải hồ của dưới đất này đâu. Như vậy hồi xưa còn bé mà cái giếng người ta không đậy hay bị rớt xuống giếng, mẹ tôi cứ dặn mày coi chừng mày rớt mày tọt xuống hỏa ngục các con. Lúc nào cũng sợ rớt xuống giếng, rớt hỏa ngục. Hỏa ngục nó nằm trong chính mình. Chứ cái gánh nặng đó là cái điều mà mình không gỡ nổi đâu thưa anh chị em. Không gỡ nổi, không chữa lành nổi đâu. Mình có thể đi bác sĩ để chữa lành bệnh ung thư gan, ung thư phổi, hay là bị xơ gan, hoặc là tiểu đường, hoặc là vân vân mọi thứ bệnh. Nhưng mà có một thứ ung thư tâm hồn chẳng có bác sĩ nào chữa được, chẳng bác sĩ nào chữa được. Cho nên chỉ có đến với một đấng mà nói với ta rằng hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nâng đỡ và bổ sức cho. Và hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nâng đỡ và bổ sức, nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Giây phút này anh chị em đang được nghỉ ngơi đây này. Nghỉ ngơi bên Chúa đây này. Phải đến với Chúa mà cảm thấy nó thư thái, nó thanh thản, nó thanh thoát, nó thanh nhàn. Còn đến với Chúa mà mình cảm thấy bao nhiêu những cái nghi lễ, bao nhiêu những cái cơ cấu, bao nhiêu những cái hình thức làm cho mình ra nặng nề thì hỏng rồi. Hỏng rồi. Làm sao mình đến với Chúa mà phải cảm thấy nơi đó là nơi nghỉ ngơi và được bồi dưỡng tâm linh. Và ngay cả bồi dưỡng thể xác nữa. Tại vì khi mình nghỉ ngơi, tâm hồn mình thư thái thanh thản thì cái thể xác mình nó cũng khỏe khoắn trở lại. Nãy đến thấy chị nhức đầu lắm phải không? Dạ thưa cha, nhức đầu không chịu nổi. Giờ sao rồi? Dạ thưa cha, giờ thấy nó hết nhức đầu rồi. Chúa chữa lành á. Nãy giờ chị nhức đầu là bởi vì chị cứ nghĩ là đến tiền, đến cơm áo gạo tiền. Bìa vô đây chị phó thác hết cho Chúa, chị trao hết gánh nặng vào tay Chúa. Tất cả mọi lâu anh em hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Thánh Phêrô nói với chúng ta như vậy. Mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Chúa chữa lành cho chị rồi đó, hết kích đầu rồi đó. Nãy đến thì chả còn không có tiêu, bụng nó đẩy không có tiêu. Tiêu là không phải vì mình ăn đồ nó không tiêu, nhưng mà vì mình chưa có tiêu hóa được cái cục tức, chưa tiêu hóa được cái cục giận. Cho nên là phải đi lễ, lễ về là phải tập hai, phải cho nó tới hồi kết. Để một là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chính vì vậy mà vô đây nó tức bụng lâm không chịu được. Mình nghe lời của Chúa, hãy đến với tôi ai vất vả và gánh nặng, tôi nâng đỡ bổ sức cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nghe xong rồi Chúa lại nói rằng nếu các con không tha thứ cho người khác thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho các con. Nghe xong như vậy lại nghe Chúa bảo là những ai mà còn có gì bất bình với anh em hãy để của lễ mà về làm hòa rồi hãy đến dâng của lễ. Mình nghe xong có cần phải chạy về không? Có cần phải chạy về không? Nghĩa bảo thế cha, từ từ cha, khoan hát nhập lễ cha, để tụi con chạy về ấy, để con làm hòa hết. Thì nếu mà áp dụng nghĩa đen như vậy ấy, thì bảo đảm nhà thờ không còn ai. Mà ai là người chạy về trước? Tôi chạy về trước. Tôi chạy về trước. Vì còn bao nhiêu là nặng nợ chưa tha được, bao nhiêu là mối hận chưa tha được. Nếu mà theo nghĩa đen như vậy, nhưng mà ta ngồi đây, lòng của ta tha cho người đó. Lòng của ta tha cho ai? Tha cho ai? Tha cho chính mình. Có những khi mà ta không tha được cho mình, đến đây mà mình vẫn bảo trời ơi, tại sao mà tôi lại làm cái điều đó? Tại sao mà tôi lại ngu thế? Tại sao mà tôi dại thế? Tại sao mà tôi khờ thế? Vì làm sao đây? Làm sao đây? Và làm sao đây? Có người đi xin tội xong, thưa cha, vậy Chúa có tha cho con không cha? Chúa tha rồi, nhưng mà con có tha cho con không? Đó là chuyện của con đó. Mình không tin vào lòng thương xót của Chúa. Chả lẽ mà Chúa tha được cỡ cho mình à? Tại vì mình suy bụng ta ra bụng Chúa. Ra bụng Chúa. Cái lòng mình nó hẹp vừa phải thôi nha, lần nữa là không có tha đâu nha. Mình nghĩ như vậy trên Chúa cũng, mình cũng vừa đến mình thấy Chúa đang chỉ mặt mình này, lòng mấy lần rồi con? Dạ thưa Chúa, 37-21 lần rồi Chúa. Còn tới lần thứ 22 Chúa có tha không? 77 lần 7 Chúa vẫn cứ tha. Chắc không Chúa? Chẳng lẽ Chúa lại tốt như vậy à? Chứ mình nghĩ tao sao? Con thấy thằng kia mà nó sơi con 3 lần là con chịu không nổi rồi đó Chúa. Rồi mày thấy sao? Con thấy cả cái ông kia, ông đạo đức lắm mà con đến con xin lỗi 10 lần ông vẫn cứ không tha đó Chúa. Cho nên là bậy bậy con suy bụng ta ra bụng Chúa vậy con. Tấm lòng của ta đã chết treo thập giá mà con chưa tin à con. Tấm lòng của ta hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình ta, hãy nhận lấy mà uống vì này chén máu ta mà con chưa tin à con. Cỡ nào con mới tin nữa? Trái tim của ta đã đâm mở toang ra hết rồi, máu và nước đổ ra không còn một giọt nào đó mà con còn chưa tin nữa hay sao? Và chính vì thế mà Chúa khao khát cho con người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Như bài hát ta vẫn hát, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng thương xót của Chúa, con không chút lo âu bận vướng. Mình hát mà mình hát với tất cả tâm lòng của mình, hát mà hát với cả trái tim của mình, hát mà hát xong mình thấy thực sự hát đi đâu mình thấy nó đến đó, hát đi đâu mình thấy nó đến đó. Đấy, lúc đó mình thấy cái giời chầu nó mới có ý nghĩa chứ. Chứ cứ đến được cứ còn mê yêu thì nở trong lòng rồi đọc như một cái máy, xong rồi lãnh pháp lành như một cái máy rồi ta ra về. Mai lại cứ đến hẹn lại lên, con thua gì không? Không, không thôi cả. Mỗi lần đến với giờ chiều đó thấy một cái gì mới, một cái gì khác, một cái gì lạ, nó thu hút mình vào trong cái mầu nhiệm sâu thẳm của tình yêu, của lòng thương xót Chúa. Thấy được Chúa yêu thương mình, Chúa tha thứ cho mình như vậy. Thấy được Chúa nói với mình rằng anh em hãy mang lễ ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Học với Chúa, Chúa không bắt mình học triết học, Chúa muốn mình học thần học, mà cứ giảng triết học thần học người ta cứ bơi, không hiểu gì đâu. Những mầu nhiệm cao siêu quá, Chúa không bảo là phải học lấy bằng tiến sĩ, không có, mà Chúa bảo học với tôi vì tôi có lòng và khiêm nhường, hiền hậu và khiêm nhường. Có một ai nói mình đến học với họ cái đó không? Chị đi học làm bếp phải không, nấu ăn phải không, chị đi học đàn phải không, anh đi học lái xe phải không? Có ai mà đi học hiền lành khiêm nhường không? Có ai dạy ta được không? Vì có ai hiền lành đâu, có ai khiêm nhường đâu. Trên đời này tí chỉ cho tôi một người hiền lành khiêm nhường đích thật có không? Có không? Ai? Lệnh Chúa này, tổ sư tội lỗi đây này. Học với tôi là chị tiêu rồi. Học với tôi là gặp ông thầy dọm rồi. Vì chẳng có ông thầy nào hiền lành và ông thầy nào khiêm nhường hết cả. Họ có thể chỉ cho chị biết bao nhiêu lời kỹ thuật nấu ăn, làm bếp thế này thế kia, nói tiếng Anh như gió, nói tiếng Pháp như mây như bay gì đó vân vân. Nhưng mà chẳng có ai mà có thể dạy cho mình bài học hiền lành và khiêm nhường. Có thể họ nói lý thuyết hiền lành là thế này, là thế này, là thế này, khiêm nhường là thế này, là thế này, là thế này. Thưa thầy, hiền lành là sao? Là thế này, là thế này. Nghĩa là sao thầy? Là thế này, là thế này. Nghĩa là sao thầy? Nói vậy mà không hiểu à? Còn gì nữa không? Hết hiền lành rồi. Hết hiền lành rồi. Hết hiền lành rồi. Cho nên là mình thấy được rằng là chỉ có nơi Chúa. Chúa cứ kiên nhẫn đợi chờ con người, bao nhiêu lần họ trở về với Chúa là bấy nhiêu lần tha thứ. Cái tim đèn còn leo lét này ngày không nỡ, cho nó tắt luôn. Hiền lành và khiêm nhường như vậy. Khiêm nhường của đấng mà không phải là khiêm nhường là tại vì không có gì cho nên phải khiêm nhường. Không phải, người có hết tất cả. Phận là phận một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình cái chức vị ấy, cao trên hết các vua chúa, trên hết các chúa, mà tự hạ mình xuống tận bùn đen đất thẳm để nâng con người lên. Khiêm nhường nằm ở chỗ đó, nhỏ bé là của ăn của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Khiêm nhường hiền lành đã nằm ở chỗ đó. Mà con người mình thì kiếm trên thế gian này đi đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày, không thấy một người hiền lành đích thực, không thấy một người khiêm nhường đích thực, không có ai cả. Kinh Thánh Mặc Khải cho chúng ta thấy không có một người lành dẫu một người cũng không. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết đó là gì. Từ trong tội, trong lúc còn trong bào thai mà tôi đã là sinh ra từ trong tội rồi. Tội từ còn lúc mà còn trong thai cơ mà. Tội gì? Tổ tông. Đấy, cho nên thưa anh chị em, chỉ có một cái đường duy nhất là đến với lòng thương xót của Chúa, để chúng ta học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với lòng thương xót của Chúa, đến với bí tích thánh thể, bí tích của lòng xót thương, để tâm hồn mình được nghỉ ngơi, để tâm hồn mình được bồi dưỡng, được nghe lời của Chúa, được sức mạnh của Chúa, được rước lấy thánh thể của Chúa, bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình, đời sống thiêng liêng của mình.